SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe chương trình của SBS Radio với Xuân Ngọc và Tất Nhiên. Bây giờ là những phút dành cho tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Những gì đang diễn ra tại A-League với những vòng đấu cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn Grand Final đang cho người hâm mộ thấy rằng các đội bóng đều có những cái toan tính riêng của mình, mà đặc biệt có vẻ như những dự đoán và phong độ của Perth Glory chưa hẳn đã chắc chắn giúp cho họ có được ngôi vô địch ở giai đoạn tính điểm cho đến lúc này. Thế nhưng như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh vừa nghe tôi nhắc đến Perth Glory với mong muốn có thể là cú đúp trong mùa giải năm nay. Thế nhưng những gì đang xảy ra tại các vòng đấu cuối cùng ở giai đoạn tính điểm thì có vẻ sẽ khiến cho họ đau đầu trước khi mà có thể đạt được cái điều đó, thưa anh.
Perth Glory có thể nói đang có một mùa giải khá là thành công, và chỉ cách đây khoảng độ 3 vòng đấu thôi thì họ vẫn... chúng ta có thể nói rằng là họ đã chạm được một tay vào chức vô địch ở vòng tính điểm. Thế nhưng sau cái vòng đấu 21 thì dường như mọi sự toan tính khác lại có thể xảy ra và Sydney lại có thể bắt kịp họ. Trước hết là trong cái vòng đấu 21 vừa qua thì Perth Glory phải hành quân tới Melbourne City để thi đấu, và Melbourne City đã có một trận đấu rất là quả cảm và họ có thể nói đã suýt giành chiến thắng trước Perth Glory, và chỉ có thể nói là quyết tâm thi đấu đến cùng đã giúp cho các cầu thủ Perth Glory lội ngược dòng và có được một trận hòa 2-2. Thế nhưng trận hòa này lại khiến họ bị mất điểm, và điều đó nói là đối thủ đang bám đuổi họ là Sydney FC đã có một trận thắng tương đối dễ dàng trước Adelaide United với tỷ số là 2-0. Và với việc là giành chiến thắng trước Adelaide United với tỷ số là 2-0 trên sân nhà thì Sydney FC đã có thể nói là rút ngắn được cái khoảng cách đối với Perth Glory. Và hiện tại thì Sydney chỉ còn kém Perth Glory có 6 điểm mà thôi, trong khi giải A-League còn tới 6 vòng đấu nữa mới kết thúc. Và điều đáng nói ở đây là Perth Glory và Sydney FC sẽ còn một trận đối đầu trực tiếp ở vòng Upshot. Và nếu như Sydney FC tiếp tục có phong độ thi đấu rất tốt và giành chiến thắng được trong cái trận đấu đầu trực tiếp ở vòng Upshot là vòng đấu thứ 26 thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, tức là Perth Glory vẫn có thể mất chức vô địch ở vòng tính điểm vào thay của Sydney FC. Điều đáng nói ở đây thì cơ hội và những cái lợi thế vẫn thuộc về Perth Glory, bởi vì họ vẫn đang là đội bóng có phong độ tốt, họ vẫn hơn Sydney FC tới 6 điểm, và đặc biệt là họ có hiệu số bàn thắng bàn thua hơn so với Sydney FC. Chính vì thế mà nếu mà hai đội có bằng điểm thì Perth Glory vẫn có thể là có khả năng giành chức vô địch nhiều hơn. Thế nhưng dù sao đi nữa, cái việc Perth Glory xảy trần đã làm cho giải A-League ở vòng tính điểm trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt là những ở vòng cuối. Còn về phần đội bóng đứng thứ ba là Melbourne Victory, thì cuối tuần vừa qua thì Melbourne Victory đã có một cái trận thua có thể nói rất là bất ngờ trên sân nhà trước Newcastle Jets với tỷ số là 0-2. Mặc dù Melbourne Victory đã có sự trở lại của ngôi sao tiền đạo là Keisuke Honda, và đặc biệt là họ nắm tới 69% quyền kiểm soát bóng, thế nhưng những cái đối thủ, mà đặc biệt là những đối thủ yếu hơn Melbourne Victory, hiện giờ đang tìm ra được một lối chơi rất là phù hợp, đó là phòng ngự phản công, và đặc biệt là họ không tạo ra các cái khoảng trống ở trong hàng phòng ngự hoặc giữa hàng phòng ngự và hàng tiền vệ để cho Keisuke Honda với nhãn quan chiến thuật tinh tế đưa ra những cái đường truyền cho tiền đạo của Victory. Và trong cái trận đấu này thì Victory đã phải ngậm ngùi rời sân ngay trên sân nhà để thua với tỷ số là 0-2. Và hiện giờ thì Victory đang kém Perth Glory tới 10 điểm và dường như là họ không còn một chút cơ hội nào để giành chức vô địch ở vòng loại tính điểm. Nhưng điều đáng nói ở đây là sau khi có sự trở lại của Keisuke Honda thì tôi cảm giác như rằng là Melbourne Victory hiện giờ cũng không phải là căng quá sức mình thi đấu ở giải đấu trường A-League, bởi vì họ biết rằng là mục tiêu lớn nhất của Melbourne Victory trong mùa giải năm nay đó chính là cái chức vô địch của giải Asian Champions League. Và chính vì thế mà Melbourne Victory dường như đang muốn dựng sức, dựng bảo toàn lực lượng để tập trung thi đấu ở cái giải đấu cấp châu lục này. Vào thời điểm hiện tại sau 21 vòng đấu thì Perth Glory đang dẫn đầu với 48 điểm, Sydney FC đứng ở vị trí thứ 2 với 42 điểm, theo sau là Melbourne Victory ở vị trí thứ 3 với 38 điểm. Ba đội bóng ở vị trí thứ 4, thứ 5 và thứ 6 đó là Adelaide United, Melbourne City và Wellington Phoenix. Newcastle Jets sau chiến thắng trước Melbourne Victory hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ 7 với 26 điểm và họ chỉ còn kém ba đội đứng thứ 4 và thứ 5, thứ 6 chỉ vỏn vẹn có 2 đến 5 điểm mà thôi. Thì đây là một cái khoảng cách mà hoàn toàn có thể giúp Newcastle Jets san bằng, và nếu như Newcastle Jets tiếp tục có phong độ ấn tượng như trong trận đấu cuối tuần vừa qua gặp Victory thì rất có thể họ sẽ thay thế một trong các đội bóng đứng ở vị trí thứ 4 tới thứ 6 và giành một vé vào vòng chung kết.
Thế nhưng mà tới giờ phút này có lẽ là mọi con mắt đang chờ đợi cuộc thư hùng giữa Sydney FC và Perth Glory, bởi đó mới là điều mà người ta cần để xem ai là người vô địch ở giai đoạn tính điểm trước khi bước vào vòng Grand Finals. Trong lúc này, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tại giải ngoại hạng Anh thì có vẻ như Tottenham Spurs gần như là không còn cái cơ hội để mà cạnh tranh ngôi vô địch nữa. Trong khi đó thì những gì mà người ta chờ mong vào Liverpool đang khá là thất vọng sau khi họ có trận thua trước City, thưa anh.
Vâng, trong những tuần trở lại đây, những cái diễn biến về giải vô địch ngoại hạng Anh và đặc biệt là trong cái cuộc đua giành chức vô địch đã có những biến chuyển rất là lớn. Chỉ cách đây có chưa đầy một tháng thì Liverpool còn hơn Manchester City tới 7 điểm và có thể nói là họ có cơ hội sáng sủa nhất hơn trong gần 30 năm trở lại đây để giành một cái chức vô địch. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại thì Liverpool đã xếp ở vị trí thứ 2 và họ kém Manchester City một điểm. Thì đây có thể nói là một điều cho thấy rằng là vì bản thân Liverpool là đội bóng mà đã rất lâu rồi chưa giành được chức vô địch và dường như các cầu thủ của họ đang có điểm yếu về tâm lý, và trong cái cuộc đua giành chức vô địch mặc dù là đội bóng có lợi thế hơn và có những cái trận đấu có thể nói là tương đối dễ dàng hơn, thế nhưng Liverpool dường như đang bị cái điểm yếu về tâm lý chút thì gánh nặng lên đôi vai của họ, và dường như mỗi một trận đấu trên sân khách thì họ không thể phát huy được hết các cái điểm mạnh của mình. Còn về phần Tottenham Hotspur thì có thể nói là cái chức vô địch của họ đã sụp đổ, cái giấc mộng vô địch của giải Ngoại hạng Anh của họ đã sụp đổ lại một lần nữa, sụp đổ chỉ trong có 5 trận đấu trở lại đây. Điều đó nói là trong cuối tuần vừa qua thì mặc dù được thi đấu trên sân nhà trên sân Wembley thì nhưng mà Tottenham Hotspur cũng chỉ giành có được một trận hòa, và cái trận hòa này đồng thời với việc là Manchester City tiếp tục giành chiến thắng thì có thể nói cái hy vọng mà để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay của Tottenham Hotspur đã không còn nữa. Điều đáng nói ở đây là chúng ta còn nhớ là Tottenham Hotspur là đội bóng mà trong 4 năm trở lại đây có rất là nhiều cơ hội để giành chức vô địch. Mà năm 2016 thì họ có cuộc đua với Leicester City, và những cái vòng đấu cuối cùng thì họ đã để Leicester City bứt lên, và đặc biệt là họ đều bị những cái đối thủ cùng thành phố chấm dứt cái hy vọng vô địch của mình. Năm 2016 đó chính là Chelsea, và năm 2017 thì họ lại có một cuộc đua giành chức vô địch đối với Chelsea, thế nhưng một lần nữa họ lại vấp ngã ở trong những cái chặng đường cuối cùng, và năm nay cũng vậy, khi mà họ đã bám đuổi rất là sát sao Liverpool cũng như Manchester City, thế nhưng vào thời điểm hiện tại là bắt đầu đầu tháng 3 và chỉ còn có 10 vòng đấu nữa là cái giải đấu sẽ kết thúc, thì một lần nữa Spurs lại vấp ngã. Mặc dù đứng ở vị trí thứ 3 hiện nay, thế nhưng Spurs chỉ có hơn đội bóng đứng thứ 4 là Manchester United có 3 điểm mà thôi.
Và Manchester United đang tiếp tục cái cuộc cạnh tranh rất ấn tượng của mình trong cái nhóm 4 đội hàng đầu để tham dự Champions League năm sau, thưa anh.
Vâng, có thể nói là khi mà huấn luyện viên tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt Manchester United vào tháng 12 năm 2018 thì cái giấc mơ để giành được một cái suất mà tham dự giải Champions League trong mùa giải năm sau đó là một giấc mơ khá là xa vời, và cái mong muốn chính của mà lãnh đạo đó chính là giúp cho đội bóng lấy lại cái tinh thần và đặc biệt là các cầu thủ có hưng phấn thi đấu. Thế nhưng mà chỉ sau có 3 tháng thì Ole Gunnar Solskjaer đã làm được hơn như vậy. Trong cuối tuần vừa qua thì với việc là Arsenal bị Tottenham Hotspur cầm hòa thì Manchester United đã có một trận thắng có thể nói là rất đúng nghĩa, giống như rất giống dưới thời huấn luyện viên Ferguson khi mà họ có một trận đấu lội ngược dòng và giành chiến thắng 3-2 ở những phút cuối cùng trước Southampton, và với chiến thắng này thì họ đã vượt qua Arsenal để vươn lên vị trí thứ 4, và cái đội bóng tiếp theo mong muốn theo đuổi đó chính là vị trí thứ 3 của Tottenham Hotspur. Khi mà giải đấu chỉ có 10 vòng đấu nữa và đặc biệt là với phong độ tốt như vậy thì mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu như năm nay mà Manchester United kết thúc ở vị trí thứ 3 thì đây có thể nói là một thành công mỹ mãn của huấn luyện viên tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Và rất có thể là với việc mà thành công trong một suất giành được một suất dự Champions League trong mùa giải năm sau thì Solskjaer sẽ có được cái vị trí là huấn luyện viên chính thức của Manchester United vào mùa giải năm sau.
Vâng, chúng ta cũng mong vị trí của ông sẽ thật là vững chắc trong tương lai để mang lại những thành công, để đưa những ánh hào quang trở lại với MU. Trong khi đó thì một người cũ của MU, David Beckham, anh vừa mới được tôn vinh, một cái cách tôn vinh của LA Galaxy dành cho một cầu thủ. Tôi nghĩ rằng nó mang tính huyền thoại nhiều thưa anh.
Giải bóng đá ở Mỹ thì đã có từng có nhiều tên tuổi lớn đến thi đấu, như trước đây Pele sau khi giải nghệ bóng đá chuyên nghiệp thì ông đã từng sang thi đấu tại Mỹ, rồi Michel Platini cũng đã từng thi đấu tại Mỹ. Nhưng kể từ khi giải bóng đá nhà nghề của Mỹ được thành lập, đó là giải MLS là Major League Soccer được chính thức ra đời, thì ngôi sao đến lớn nhất đến với và đến với giải bóng đá nhà nghề của Mỹ đó chính là David Beckham. Và chính cái sự hiện diện của David Beckham từ năm 2011, 2012 và sau đó đã giúp cho giải bóng đá này thu hút được không biết bao nhiêu nhân tài, trong đó có Wayne Rooney, có Zlatan Ibrahimovic, rồi David Villa, thì đây đều là những cái cầu thủ lớn. Và để có thể nói là tôn vinh cái cống hiến của David Beckham cho cái giải bóng đá nhà nghề Mỹ nói riêng, nói chung, và cho câu lạc bộ LA Galaxy nói riêng, thì LA Galaxy đã tác tượng của David Beckham, và trong cuối tuần vừa qua thì bức tượng này đã được chính thức đưa mặt ra mắt công chúng. Và David Beckham còn nói rằng là LA Galaxy như là ngôi nhà của anh, bởi vì kể từ khi chuyển tới thi đấu cho LA Galaxy thì anh luôn cảm nhận được cái sự nồng hậu, sự tiếp đón nồng hậu của các cổ động viên cũng như là người dân của thành phố Los Angeles. Và điều đáng nói ở đây là David Beckham vẫn đang tiếp tục cái quá trình để gây dựng nền bóng đá Mỹ, khi mà anh đã có một cái câu lạc bộ của riêng mình là câu lạc bộ ở Miami, và đồng thời anh đang giúp phát triển bóng đá, để đem bóng đá để giải quyết những cái vấn đề an sinh xã hội của nước Mỹ. Thì chúng ta thấy rằng là những cầu thủ lớn sau khi họ đã giải nghệ cũng không phải là quá nhiều người đóng góp được cho cộng đồng, còn David Beckham thì kể từ lúc làm cầu thủ cho tới khi mà anh giải nghệ thì anh luôn luôn cống hiến cho bóng đá, và đây là những gì mà anh muốn đem lại cho bóng đá sau khi bóng đá đã đem lại cho anh được vinh quang, tiền bạc và đỉnh cao.
Vâng, và những điều mà David Beckham mang đến cho bóng đá chỉ là nói riêng, còn nói chung chúng ta phải kể đến đó là Olympic London 2012, với sự đóng góp rất lớn trong quá trình vận động của David Beckham cùng nhiều ngôi sao khác của nước Anh. Đó là những gì mà thể thao mang lại cho một con người, và một con người trả lại những điều đó cho thể thao qua hình ảnh của David Beckham. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta nhìn tới Liên đoàn bóng đá thế giới một chút, FIFA, rồi là nó cũng liên quan một chút tới những tin tức thời sự trong thời gian vừa qua sau cuộc họp Mỹ và Bắc Hàn lần thứ hai tại Việt Nam. Thì bây giờ một lần nữa người ta lại phải nhắc tới Bắc Hàn với thông tin mà chủ tịch của FIFA vừa mới đưa ra, rất có thể là World Cup dành cho nữ giới sẽ lại tổ chức trên bán đảo Triều Tiên. Cái điều này cũng rất thú vị đúng không ạ?
Thì theo tôi nghĩ sau khi mà một trong những tin tức chính trị lớn trên thế giới trong gần một tháng trở lại đây, đó chính là cuộc họp Mỹ và Bắc Hàn diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam, thì rất là nhiều các cái bình luận viên thể thao, rồi những người làm thể thao và đặc biệt là những người làm bóng đá thì cũng đang rất là hưng phấn và muốn tổ chức một sự kiện thể thao để tiếp tục hàn gắn hai nước Nam Hàn và Bắc Hàn. Và nhiều người đã đưa ra cái thông tin rằng là một trong những việc đó có thể làm được đó là tổ chức cái giải World Cup dành cho bóng đá dành cho nữ vào năm 2023 tại cả hai nước Nam Hàn và Bắc Hàn. Thì chủ tịch của FIFA là Gianni Infantino có được hỏi là ông nghĩ gì về cái khả năng này, thì ông nói đây là một khả năng rất là thú vị, và nếu như chúng ta làm được điều đó thì cũng sẽ rất là tốt. Và bản thân cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là khi mà một sự kiện thể thao thì nó thông thường vượt qua biên giới của các quốc gia, và nó đưa các cái người dân lại gần nhau hơn. Và chúng ta thấy rồi, những cái hình ảnh của Nam Hàn và Bắc Hàn, đội tuyển Nam Hàn và Bắc Hàn trong những kỳ Olympic mùa đông hoặc là những kỳ Olympic mùa hè gần đây đã làm chúng ta thấy rằng là thể thao có thể giúp chúng ta hàn gắn và giúp người dân tiến lại xích lại gần nhau hơn. Và nếu như cái giấc mơ được tổ chức một kỳ bóng đá World Cup tại Nam Hàn Hàn và Bắc Hàn thành công thì đây theo tôi nghĩ là một trong những sự kiện thể thao ngoài ý nghĩa về thể thao, nó còn mang ý nghĩa về chính trị và đặc biệt là ý nghĩa về nhân đạo.
Vâng, và một lần nữa nó sẽ trở thành tâm điểm của thời sự cũng như báo chí của thế giới nếu như trở thành sự thật. Chúng ta chờ mong một FIFA World Cup dành cho nữ giới trên bán đảo Triều Tiên mang tính hòa bình. Trong khi đấy thì cũng không quên rằng một trong những tài năng nổi trội của nước Úc trong nhiều năm qua mới có được một tài năng như thế. Kyrgios vừa mới có được một thành công tại Mexico. Tuy nhiên thành công thì không lớn lắm nhưng mà một lần nữa scandal thì có vẻ cũng khá lớn ạ.
Vâng, trong cuối tuần vừa qua thì Nick Kyrgios đã giành cái chức vô địch ATP lần thứ 5 trong sự nghiệp của mình. Và trên đường giành chức vô địch thì anh đã loại hai cái vợt khá là tên tuổi, trong đó anh loại Nadal ở vòng 3 và trong trận chung kết anh giành chiến thắng trước Zverev. Thì đây đều là một tay vợt là kỳ cựu, là một huyền thoại, còn một tay vợt là một tay vợt trẻ đang lên. Thế nhưng Kyrgios đã có được chiến thắng, thế nhưng điều đáng nói là những cái hành vi của anh trên sân thi đấu đã khiến rất là nhiều người khán giả và thậm chí là những cái và thậm chí là đối thủ của anh không hài lòng. Trong trận đấu với Nadal thì thậm chí anh còn quát khán giả lại miệng. Thì đây là những cái hành vi mà theo tôi nghĩ Kyrgios phải xem lại mình. Chúng ta vừa nói đến một tấm gương ở trên, đó là David Beckham. Thì những người không chỉ Beckham không chỉ biết rằng là bóng đá đã đem lại cho anh rất là nhiều thứ và anh còn muốn trả lại bóng đá, trả lại cộng đồng những gì mà anh đã nhận được. Thì Kyrgios cũng nên hiểu rằng là anh có được ngày hôm nay thì ngoài tài năng anh còn có được sự ủng hộ từ rất là nhiều các cổ động viên, những người yêu mến anh và những người xung quanh anh, và bản thân là những cái tay vợt đã từng đi trước dìu dắt và động viên. Và Kyrgios nên hiểu rằng là hiện giờ anh không chỉ là đơn thuần là một cây vợt mà anh còn là một đại sứ cho giới trẻ, và đặc biệt là anh nên nghĩ tới vai trò mang tính xã hội của mình hơn, khi mà những cái hành vi của trên sân của Kyrgios thì không phải là những hình ảnh đẹp để các bạn trẻ và đặc biệt là những cái cây vợt trẻ đang lên học theo.
Vâng, và không biết là đến bao giờ thì những trang báo, những cái dòng tít về những cái hành động không hay của Kyrgios sẽ chấm dứt. Một lần nữa thể thao Úc thì cũng lại có một nhân vật khiến cho báo giới luôn luôn phải tốn nhiều giấy mực. Thế nhưng mà tới đây thì tạp chí thể thao cũng hết thời lượng rồi, và chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị tại đây. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc, và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình tạp chí thể thao tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.